Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên chủ động phòng chống dịch bệnh ở người.
Khi vai trò trách nhiệm người đứng đầu được phát huy.
Việc phát triển hệ thống cơ sở mầm non và trường mầm non ngoài công lập đã giúp cho các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được giảm tải, đồng thời giúp trẻ được tiếp cận với các phương pháp chăm sóc và dạy trẻ tiên tiến của thế giới. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 25 tháng 10, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đại diện Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Thái Nguyên cùng đại diện đơn vị thiết kế thi công đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình màn hình LED trên đường Lương Ngọc Quyến, đoạn từ cổng trung tâm ung bướu đến cổng chính Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho thành phố Thái Nguyên. Màn hình LED rộng 15m2 có tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng, toàn bộ kinh phí xây dựng lắp đặt được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tài trợ. Dựa trên các tài liệu căn cứ để nghiệm thu và kiểm tra tại công trình, các bên đánh giá công trình có khối lượng, chất lượng phù hợp với dự toán đã được phê duyệt và các thay đổi thiết kế đã được các bên liên quan xác nhận. Công trình đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, các bên đã cùng thống nhất nghiệm thu và bàn giao công trình vào sử dụng, đồng thời phân giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng ban chuyên môn quản lý, bảo hành và khai thác sử dụng theo đúng quy định.
Ngày 25 tháng 10, Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về các nội dung trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã và ban phát triển xây dựng nông thôn mới của các xóm trên địa bàn xã. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được cán bộ văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên truyền đạt một số nội dung về tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề án nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 với chủ đề vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý xây dựng nông thôn mới, vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới. Qua lớp tập huấn nhằm giúp các thành viên, các ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển trên địa bàn xã nâng cao kiến thức, năng lực và kỹ năng quản lý, điều hành để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại cơ sở giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện chương trình công tác hội và công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, mới đây Hội Nông dân phường Cam Xá phối hợp với Trung tâm Học tập Cộng đồng phường tổ chức khai giảng lớp trồng rau an toàn và lớp trồng hoa cho hơn 60 học viên là lao động nông thôn trên địa bàn phường. Trong thời gian 2 tháng đào tạo học nghề, các học viên sẽ được phổ biến kiến thức về kỹ thuật trồng rau an toàn, trồng các loại hoa huệ, lây ơn, đồng tiền, hồng môn. Từ đó học viên có thể áp dụng kiến thức phục vụ nhu cầu cần thiết hiện nay về sử dụng rau an toàn trong sinh hoạt, xây dựng mô hình trồng rau sạch, mô hình trồng hoa chất lượng cao phù hợp với hướng phát triển kinh tế tại địa phương. Bà Trần Thị Bảy, người dân phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Được Hội Nông dân phường quan tâm, mọi người ai cũng rất là náo nức. Người thì thích trồng rau, người thích trồng hoa. Cái nhu cầu bây giờ thì thấy trồng hoa là nó cũng rất là có lợi, có thu nhập cao, nâng cao đời sống lên.
Việc dạy nghề và xây dựng mô hình sau học nghề cho lao động tại địa phương là hết sức quan trọng, vừa tạo điều kiện cho hội viên nâng cao nhận thức về nghề, sau học nghề, vừa góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định cho lao động nông thôn. Nói thêm về vấn đề này, anh Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Xá cho biết.
Để chương trình đảm bảo tiến độ cũng như thời gian và chất lượng học tập, thì các học viên cũng được tuyển chọn từ các chi hội, trong đó là chúng tôi cũng không lựa chọn những hộ nghèo và cận nghèo, tại vì hộ nghèo và cận nghèo đã được tham gia những lớp học của những năm trước. Thì năm nay chúng tôi là xây dựng kế hoạch và triển khai các chi hội là tuyển những hộ nông dân mà thực sự cần thiết học những nghề như là nghề trồng hoa và nghề trồng rau. Thì hai nghề này thì ở tại địa bàn phường Cam Xá cũng đã có những mô hình và hai nghề này cũng đã được triển khai trong nhân dân, nên là bây giờ người dân cần trang bị kiến thức để phát triển hai ngành nghề tại địa phương.
Được biết phường Cam Xá hiện có gần 800 hộ sản xuất nông nghiệp, chiếm 1/3 tổng số hộ trong toàn phường. Từ khi thực hiện quyết định số 1956 ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Đến nay, phường Cam Xá đã tổ chức được 5 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển nghề bền vững tại địa phương. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ học nghề.
Để chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh năm 2019, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 125 lần kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch tại cơ sở, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong dịp lễ Tết, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, chỉ đạo trạm y tế các xã phường tham mưu cho Ủy ban nhân dân kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân và ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp xã. Trung tâm y tế thành phố kiện toàn 3 đội chống dịch lưu động tại trung tâm và 32 đội chống dịch lưu động tại xã phường, vận hành thường xuyên 2 máy phun hóa chất và 2 bình điện phun tay, củng cố đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư phòng chống dịch. Kết quả từ đầu năm đến nay, Trung tâm y tế thành phố ghi nhận 84 ca bệnh quai bị, 45 ca bệnh thủy đậu, 37 ca sởi rubella, 55 ca bệnh chân tay miệng, 22 ca bệnh sốt xuất huyết, 4 ca bệnh ho gà. Các ca bệnh đều được điều trị khỏi, khống chế, không lây lan, không ghi nhận trường hợp nào bệnh dại, bệnh viêm não Nhật Bản, bệnh liên cầu lợn ở người. Trong những tháng cuối năm, Trung tâm Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại cơ sở, kịp thời phát hiện và khống chế nếu dịch bệnh xảy ra, tăng cường chỉ đạo và thực hiện báo cáo theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, chú trọng truyền thông phòng chống các bệnh không lây nhiễm.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 10, phường Quang Trung tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Trên cơ sở các tình huống giả định, nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang phường từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ. Các lực lượng tham gia diễn tập đã nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ và thực hành nghiêm túc các nội dung. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó vai trò nòng cốt là lực lượng quân sự, công an, nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Cũng thông qua diễn tập, còn nhằm bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần nhận thức, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên trong những năm qua, những cán bộ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi công việc. Nhờ đó đã xây dựng được tập thể đoàn kết, thống nhất, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, được cấp trên tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Chúng tôi đến Ngân hàng Nhà nước Thái Nguyên vào đúng ngày ban lãnh đạo đơn vị thực hiện việc tuyển chọn bài viết của các tập thể cá nhân dự thi tìm hiểu 65 năm lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh để gửi đi dự thi cấp trên. Bất ngờ và nể phục là những gì chúng tôi cảm nhận được về những bài dự thi này. Đã có 4 trong tổng số hàng chục bài dự thi được lựa chọn. Trong số này, bài dài nhất lên tới 420 trang được viết bằng tay ngay ngắn, dễ đọc với nhiều hình ảnh minh họa sinh động. Tất cả đều được trình bày đẹp mắt, công phu, trang trọng, chẳng khác gì những cuốn sách được đóng bìa cứng. Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Ánh Đào, chi bộ thanh tra giám sát, người trực tiếp tham gia bài viết 420 trang của chi bộ chia sẻ: "Đây không phải là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước tỉnh có những bài dự thi kỳ công như vậy, mà đây đã trở thành truyền thống làm nên thương hiệu của đơn vị tại nhiều cuộc thi cấp tỉnh và ngành. Đối với bài dự thi lần này là sản phẩm trí tuệ của cả 10 đảng viên trong chi bộ. Ngay khi cuộc thi được phát động, chi bộ đã họp bàn thống nhất và phân công từng nội dung cụ thể cho từng thành viên. Mỗi người một việc, người thì chịu trách nhiệm về mặt nội dung, người thì chịu trách nhiệm sưu tầm ảnh. Khi tư liệu tìm xong, cả nhóm ngồi lại cùng thảo luận thống nhất cách trả lời và phân công tôi là người viết. Sau khoảng 2 tháng miệt mài, bài dự thi đã hoàn thành." Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, không giấu được sự bất ngờ trước những sản phẩm được cho là vượt ngoài mong đợi này. "Vẫn biết các bạn ấy luôn tâm huyết và có ý thức đầu tư khi tham gia các cuộc thi, vì đây cũng là dịp để mỗi người củng cố thêm kiến thức. Nhưng trong khi lượng công việc ngày càng nhiều và vẫn được mọi người hoàn thành tốt, mà các bạn vẫn phải nỗ lực để làm ra những siêu phẩm như thế này, thì quả thực, bản thân tôi thấy rất khâm phục và trân trọng." Không chỉ là những cuộc thi, theo đồng chí Nguyễn Trần Sơn, Bí thư chi bộ, tổng hợp, thì trong bất cứ công việc gì, từ nhiệm vụ chuyên môn đến các phong trào văn nghệ thể thao do cơ quan tổ chức hay phát động cũng luôn nhận được sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của mỗi cán bộ công chức trong đơn vị. Sở dĩ có được điều đó là bởi từ những người đứng đầu trong cơ quan đến trưởng phó các phòng đều nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác trong mọi nhiệm vụ. Đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng bộ, Giám đốc chi nhánh luôn công tâm, khách quan trong việc đánh giá cũng như trong công tác quy hoạch luân chuyển bổ nhiệm cán bộ, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích cao trong lao động, học tập. Còn theo đồng chí Từ Thị Thủy, Bí thư chi bộ, kế toán tiền tệ, trưởng phòng tiền tệ hành chính, việc những người đứng đầu đơn vị luôn gương mẫu trong sử dụng tài sản công cũng được xem là những hành động thiết thực, cụ thể giúp củng cố lòng tin, sự tôn trọng của cán bộ, người lao động đối với cấp trên. Và khi đã có lòng tin, tự mỗi người sẽ có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cũng như góp sức để xây dựng cơ quan thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Đồng chí Từ Thị Thủy chia sẻ thêm, là phòng hàng ngày trực tiếp xúc với lượng tiền mặt khá lớn, tuy ở mỗi khâu đều có quy trình kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt, nhưng vẫn sẽ là chưa đủ nếu cán bộ muốn cố tình làm sai. Nếu điều đó xảy ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bởi nó vừa làm thất thoát tài sản của nhà nước, vừa làm giảm uy tín của đơn vị. Vì thế bên cạnh trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì đạo đức công vụ của mỗi công chức người lao động luôn được ban giám đốc ngân hàng cũng như lãnh đạo phòng đặc biệt quan tâm. Và muốn có được điều này, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo càng cần phải được đề cao. Một trong những minh chứng được xem là hết sức sinh động và cụ thể, đó là chỉ tính từ năm 2016 trở lại đây, bộ phận thủ quỹ của phòng đã 16 lần trả lại tiền thừa cho khách, với tổng số tiền lên tới gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó món trả nhiều nhất là 1 tỷ đồng do thủ quỹ đảng viên trẻ Dương Mạnh Kiên trả lại. Có thể nói, nhờ vai trò nêu gương của ban chấp hành, ban giám đốc đến lãnh đạo các chi bộ và phòng của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, từ nhiều năm nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định thị trường tiền tệ trên địa bàn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng tích cực và trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua của tỉnh cũng như hệ thống Ngân hàng Nhà nước trong cả nước. Nhờ đó, nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự được nhận huân chương, bằng khen, giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền trao tặng.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời các thầy cô giáo và các em cùng theo dõi chương trình với những nội dung chính sau. Thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non tỉnh Thái Nguyên năm học 2019-2020. Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới. Phóng sự phát triển hệ thống các trường mầm non ngoài công lập ở thành phố Thái Nguyên.
Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh Thái Nguyên năm học 2019-2020. Tham gia dự thi có 150 thí sinh là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non trong toàn tỉnh. Mỗi thí sinh sẽ tiến hành thực hiện hai phần thi, lý thuyết, làm bài kiểm tra năng lực theo hình thức tự luận trong thời gian 90 phút và phần thi thực hành. Đối với phần thi thực hành sẽ diễn ra làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019, thí sinh tổ chức hoạt động học cho trẻ với nội dung tự chọn. Đợt 2 từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11 năm 2019, thí sinh tổ chức hoạt động học cho trẻ theo nội dung đã bốc thăm. Thông qua hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập và trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm phát hiện và bồi dưỡng lực lượng mũi nhọn chuyên môn, làm nòng cốt cho việc triển khai các hoạt động của cấp học mầm non trên toàn tỉnh.
Vừa qua, tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã tổ chức khóa tập huấn cho trên 3.000 giáo viên phổ thông cốt cán của 8 tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên là một trong 8 trường sư phạm được thụ hưởng, đang hỗ trợ tập huấn giáo viên cốt cán cả nước thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông mới. Theo kế hoạch, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Sư phạm được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tập huấn bồi dưỡng 5 đợt cho đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán của 8 tỉnh miền núi phía Bắc, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, để tiến tới bồi dưỡng đại trà cho 73.000 giáo viên qua mạng Internet của chương trình ETEP. Nội dung tập huấn tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm phân tích kế hoạch bài dạy minh họa về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hành xây dựng nội dung và thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học với một chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, khai thác sử dụng và quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên trên hệ thống bồi dưỡng qua mạng, xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các nội dung bồi dưỡng về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tại địa phương, cơ sở giáo dục qua mạng và trực tiếp.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn bậc học mầm non thành phố Thái Nguyên có tổng số trên 60 trường, trong đó 47 trường công lập, 15 trường tư thục, một trường dân lập với trên 23.000 trẻ, trong đó có trên 17.000 trẻ công lập, gần 5.600 trẻ tư thục. Ngoài ra còn có hàng chục cơ sở mầm non với quy mô nhỏ từ vài chục cháu. Việc phát triển hệ thống cơ sở mầm non và trường mầm non ngoài công lập đã giúp cho các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố được giảm tải, đồng thời giúp trẻ được tiếp cận với các phương pháp chăm sóc và dạy trẻ tiên tiến của thế giới.
Một buổi học theo phương pháp Montessori của trẻ tại trường mầm non Bonbi ở cơ sở 3 tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên diễn ra rất sôi động. Giáo viên chỉ là người gợi mở và hướng dẫn các hoạt động chơi và học cho trẻ. Đây là phương pháp dạy và chăm sóc trẻ mầm non tiên tiến nhất hiện nay. Ở phương pháp này, trẻ em được dạy dỗ và chăm sóc theo tiến trình giáo dục đặc biệt, dựa vào việc học qua cảm giác trực quan sinh động với các môn học gồm kỹ năng sống, cảm nhận qua các giác quan, ngôn ngữ, toán học, khoa học thưởng thức và văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt tại đây, có những lớp học sử dụng song ngữ với những thầy cô giáo là người nước ngoài. Là trường mầm non ngoài công lập, sau 4 năm thành lập, với phương châm để trẻ được học tập và tiếp cận những chương trình học tập tiên tiến nhất, nên Hội đồng Quản trị Nhà trường đã lựa chọn phương pháp dạy học Montessori vào dạy và chăm sóc trẻ. Cùng với đó, nhà trường mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại cho cả 3 cơ sở, nên sau hơn 4 năm thành lập, hiện hệ thống nhà trường đã có 3 cơ sở với trên 1.200 trẻ. Hướng đi này của nhà trường đã tạo dựng được niềm tin cho các bậc phụ huynh khi gửi con em mình tại nhà trường. Có con theo học tại đây, chị Lương Thị Hồng Phượng cho biết.
Lý do tôi gửi con vào đây thì nhất là gần nhà, từ nhà xuống đây cách một đoạn thôi. Và thứ hai nữa, tôi lựa chọn là đây là một trường tư thục mới và các con thì được học từ thứ hai đến thứ bảy. Mà đặc thù công việc của tôi thì đi từ làm từ sáng sớm và đến hết ngày thứ bảy mới về. Thì sáng ra là rất yên tâm ở chỗ là con được ăn sáng tại trường và các bữa ăn hầu như là rất là phong phú và đầy đủ chất dinh dưỡng. Trộm vía là con về đây từ ngày học ở đây là lên cân đều đặn và tăng trưởng cả về chiều cao.
Nếu như trường mầm non Bonbi có quy mô lớn và nằm ở khu vực tập trung đông dân cư, thì cơ sở mầm non Kim Ngân ở phường Chùa Hang lại có quy mô khá nhỏ với 70 trẻ và nằm sâu trong khu dân cư khá thưa thớt người. Trẻ theo học ở đây chủ yếu là con em người lao động và công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trong tỉnh. Tuy chỉ là cơ sở có quy mô khá khiêm tốn, nhưng ban giám hiệu của cơ sở luôn quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất và phương pháp dạy học theo chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo dành cho bậc học mầm non. Ngoài ra, tại đây, trẻ cũng được học thêm các bộ môn năng khiếu như múa, tiếng Anh, võ thuật và được học kỹ năng sống. Đặc biệt vì phần lớn phụ huynh đều làm công nhân tại các khu công nghiệp, nên cơ sở bố trí trông trẻ cả ngày thứ Bảy và mùa hè. Nói về việc mở cơ sở mầm non Kim Ngân, bà Bùi Thị Vân, chủ cơ sở cho biết.
Nguyện vọng của tôi là để giảm tải cái trường công lập xuống. Và con cháu của mình, ngoài con cháu của mình ra còn con cháu của xã hội nữa, mình sẽ thu hút học sinh về đây để cho các cháu được chăm sóc. Nó giảm tải của các trường công lập đi, các cháu đỡ vất vả, đỡ khổ. Các cô giáo cũng đỡ vất vả, mà các cháu cũng đỡ khổ.
Trường mầm non Hoa Hướng Dương cũng là một trong những trường mầm non ngoài công lập được thành lập đầu tiên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Khi nhà trường được thành lập, trên địa bàn phường Đồng Quang chưa có trường mầm non công lập nào. Vì vậy, việc ra đời của nhà trường với hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại cùng với phương pháp giảng dạy tiên tiến, nên nhà trường đã thu hút khá đông trẻ trên địa bàn phường đến học. Điều này đã góp phần làm giảm tải cho các trường mầm non ở những địa bàn giáp ranh vốn có dân cư đông và tỷ lệ trẻ đến lớp lớn như phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Đình Phùng. Hiện nay nhà trường đã mở thêm cơ sở 2 ở phường Tân Long nhằm tạo thêm địa chỉ cho các bậc phụ huynh ở khu vực phía Bắc thành phố có thêm sự lựa chọn cho con theo học. Nói về việc lựa chọn cho con theo học tại đây, chị Phạm Thu Phương, phụ huynh học sinh cho biết.
Sau một thời gian tìm hiểu về các hệ thống các trường mầm non tư cũng như là trường công thì tôi chọn trường mầm non Bonbi cho bé nhà tôi bởi vì là trường mầm non Bonbi có đầy đủ các yếu tố mà tôi cảm thấy là hài lòng như là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên rất là tốt. Sau một thời gian cho con học ở đây thì tôi thấy là ở Thái Nguyên này thì nên phát triển cái hệ thống giáo dục mới này bởi vì là ngoài các kỹ năng ở lớp ra thì bé còn phát triển được rất là toàn diện rất là nhiều. Nhiều các kỹ năng sống và cái khả năng ngôn ngữ của bé rất là tốt.
Có thể nói, việc thành phố Thái Nguyên quan tâm và tạo điều kiện khuyến khích các đơn vị tập thể cá nhân đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống các trường học ngoài công lập với nhiều bậc học trong đó có bậc học mầm non, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của toàn ngành, giúp phụ huynh có thêm lựa chọn cho các bậc phụ huynh gửi con em mình, đồng thời giúp giảm tải đối với bậc học mầm non trong hệ thống các nhà trường mầm non công lập. Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố nhận được đơn trình báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Loan, cư trú tổ 13, đất tại tổ 3 và tổ 13 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Nội dung đơn bà Loan trình bày có là mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B882260, số vào sổ 00450 QSGD Tân Lập do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp ngày 7 tháng 2 năm 1994. 1. Số tờ 16, số thửa 174, diện tích 240, loại đất, đất màu. 2. Số tờ 16, số thửa 109, diện tích 220, loại đất, đất màu. 3. Số tờ 16, số thửa 85, diện tích 480, loại đất, đất màu. 4. Số tờ 17, số thửa 105, diện tích 1160, loại đất, đất hai lúa. Về hồ sơ sử dụng đất do bà Lê Thị Loan cung cấp, đơn xin xác nhận mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Loan đã qua công an phường xác nhận, viết tay. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản photo, hiện trạng đất sử dụng ổn định, không tranh chấp. Để có cơ sở giải quyết hồ sơ và bồi thường hỗ trợ cho hộ bà Lê Thị Loan, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành công khai thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Loan, thửa đất thuộc tổ 3 và tổ 13, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Thời gian công khai là 30 ngày kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2019. Trong thời gian công khai, nếu tổ chức cá nhân có ý kiến thắc mắc, khiếu nại gì về trường hợp hồ sơ của bà Lê Thị Loan, đề nghị gửi văn bản về Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Hết thời hạn công khai thông báo tại Ủy ban Nhân dân phường, tổ dân phố số 3 và tổ dân phố số 13, nếu không có ý kiến, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ tiến hành đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét bồi thường hỗ trợ cho hộ bà Lê Thị Loan theo quy định của pháp luật.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các nơi trong tỉnh có mưa, mưa rào vài nơi và dông. Từ đêm nay 28 tháng 10 đến khoảng ngày 31 tháng 10, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây có mưa nhỏ, ngày giảm mây có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, đêm nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, ngày giảm mây có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, đêm nhiều mây có mưa rải rác, ngày giảm mây có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ với cơ sở hạ tầng, với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66, 0914 44 64 190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bận kề đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.